Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu của khóa an cư Kiết Đông năm 2015. Truyền thống an cư của đạo Phật trên những cái vùng đất nước châu Á thì thường thường xảy ra mùa mưa. Và cái từ chuyên môn gọi là vũ kỳ an cư, tức là an cư vào mùa mưa. Thế nhưng mà rồi khi đạo Phật đi qua các vùng quốc gia như châu Âu và Mỹ Châu, thì sư ông lại thiết lập một cái pháp chế khác, tức là sư ông thấy rằng vũ kỳ an cư nó bất tiện, không bằng an cư Kiết Đông. Mùa đông là cái mùa khó khăn di chuyển vô cùng trên đất nước châu Âu, tức là những vùng nó đầy tuyết lạnh của mùa đông, và nơi đất nước này cũng thế. Mùa hè, thưa các vị, đôi khi người ta sinh hoạt rất là tất bật, nhưng mà mùa đông thì cái sinh hoạt nó bớt lại, sự di chuyển khó khăn, cho nên các cái trung tâm tu học thuộc làng Mai thường thường kiết giới an cư vào mùa đông là như vậy. Đành rằng cái thời gian nó có khác biệt, nhưng mà nội dung an cư thì thưa các vị vẫn y theo truyền thống của Đức Thế Tôn ngày xưa chế định. Và cái nét đẹp của mùa an cư nó đã nuôi dưỡng tăng đoàn qua 26 thế kỷ. Và nếu các vị có những cái buổi tham dự vào chiều thứ bảy, tức là tối thứ bảy, nhìn thấy chư tăng đếm thẻ an cư, thì các vị thấy là những cái nét đẹp từ 2600 năm qua vẫn còn duy trì, rất là dễ thương. Cái điều dễ thương đầu tiên, nếu các vị tham dự, các vị sẽ thấy rằng là ngoài chư tăng hiện tiền, ngoài cái sĩ số chư tăng, chư ni và cận sĩ nam, cận sĩ nữ có mặt an cư, thì có một cái điều mà mỗi năm mình rất là cảm động, đó là chúng ta có một cái thẻ, tức là một nhân vật không có mặt nơi đây nhưng mà đã từng có mặt 26 thế kỷ trước, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài cũng được mời về an cư với đại chúng. Người thứ hai đó là sư ông làng Mai, dù rằng ông cụ đang làm đạo trên đất nước châu Âu, thế nhưng mà mỗi năm chư tăng nơi đây đều mời sự có mặt của ông cụ để cùng an cư với chư tăng. Điều thứ ba đó là một vị sứ giả luôn có mặt để làm cho đời sống của các gia đình hạnh phúc, hay là đời sống các già lam hạnh phúc, đó là giám trai sứ giả, tức là Ngài chủ trì về bếp lò, thức ăn, thức uống và công trình đi chợ, mua sắm vân vân, gọi là giám trai sứ giả. Đây là cái nét đẹp mà mỗi năm chư tăng ở đây kiết giới an cư mình rất là cảm động. Điều thứ hai mình muốn nói về nội dung của cái sinh hoạt an cư rất là đẹp đẽ, và từ giáo đoàn Nguyên Thủy được kế thừa cho tới hôm nay. Trong kinh Trung Bộ hoặc là trong kinh Tương Ưng Bộ có những phần nó rất là dễ thương, đó là một hôm vào đầu mùa an cư, chư tăng các nơi về thăm Đức Thế Tôn và định là an cư tại Kỳ Viên để tu học bên cạnh Đức Thế Tôn. Và trước ngày an cư thì chư tăng về, và Ngài Xá Lợi Phất là một vị sư anh lớn dẫn một tăng đoàn gồm có 500 vị tỳ kheo mới xuất gia. Và do vì về tới trung tâm Kỳ Viên rất là muộn, cho nên các thầy ồn ào, sao động, nói năng rất là vô tội vạ. Nhất là các thầy lâu quá mới gặp nhau, cho nên câu nói tiếng cười nó như là vỡ chợ. Dường như đây là văn hóa chung của các quốc gia Đông Phương. Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ đều có một cái văn hóa là ồn ào, thưa các vị. Mất lòng nhau, nhưng mà chuyện đó là thật ngay. Mình kể chuyện vui cho các vị nghe. Một lần mình đi về Việt Nam, phi cơ từ thành phố Lod về tới Đài Loan thì rất là yên vắng. Dường như người ta tôn trọng cái sự yên bình, cho nên trên phi cơ rất ít nói. Thế rồi vừa bước lên phi cơ từ phi trường Đài Bắc về Việt Nam thì mình biết ngay rằng đây là phi cơ về Việt Nam thôi, bởi vì nó rất là ồn ào. dường như người ta sợ không ai biết tới mình, cho nên mặc sức mà nói rất là lớn tiếng, coi như là chỗ này không có ai hết, chỉ có ta mà thôi. Đó là văn hóa chung của những quốc gia Đông Nam Á, rất là lạ. Rồi cái điều mà các vị để ý thì các vị thấy là những cái phi trường Mỹ này thôi, mà cái cụm người nào mà là Việt Nam thì nhận ra ngay, tại vì họ rất là ồn ào, dù rằng giữa phi trường. Người ta thì nói khẽ khẽ, rất là tôn trọng nhau, còn dân Việt Nam, thưa các vị, và dân Trung Hoa cũng thế. Đây là văn hóa chung ạ. Và cái điều này dường như rất là vụng mà chúng ta chưa học được. Và rồi trở lại cái chuyện là 500 thầy tỳ kheo dẫn nhau về để an cư, thì ta hình dung là nó ồn như vỡ chợ. Và cái điều này chính miệng Đức Thế Tôn nói nghe trong Kinh Văn còn ghi. Thế Tôn kêu Ngài Xá Lợi Phất nói này, cái nhóm thầy tỳ kheo nào mà giống như là bạn hàng cá vậy? Tức là nó rất là ồn ào, rất là sôi động. Ông hãy dẫn các thầy tỳ kheo đó đi chỗ khác, Như Lai không muốn tiếp, đuổi đi. Mình đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn hiền lành, lời nào cũng ve vuốt, lời nào cũng ái ngữ. Có những lúc Ngài sử dụng ngôn từ rất là mạnh. Tức là cái nhóm bạn hàng tôm mà hàng cá đó dẫn nhau đi, đừng có tới đây làm ồn Như Lai. Và thưa các vị, khi Ngài Xá Lợi Phất Ngài ra, Ngài chuyển lời Đức Phật rầy rồi thì chư tỳ kheo bắt đầu yên lặng lại. Và Ngài Xá Lợi Phất nói chúng ta phải đi liền trong đêm nay, không được ở lại đây làm ồn Đức Như Lai. Thế rồi họ dẫn nhau quay trở về nơi trú xứ. Đó là một cái bờ sông thưa các vị. Để cấm liều lại an cư nơi đó. Và sáng hôm sau Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có một buổi pháp thoại. Ngài nói rằng là Đức Thế Tôn thương mến các thầy, muốn cho 3 tháng an cư này các thầy an trú ngay nơi địa phương này, tu tập để thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được quả giải thoát, rồi chúng ta mới có thể về thăm lại Đức Thế Tôn. Bằng không chứng quả A-la-hán thì đừng có hòng về thăm Đức Thế Tôn nhưng mất công. Và cái nét đẹp nơi đây, thưa các vị, các thầy tỳ kheo bị Thế Tôn rầy cho một trận, nói rất là nặng, thế nhưng mà vị nào vị nấy đều cúi đầu đảnh lễ và vô cùng tri ân Đức Phật. Không có giận, không có khởi máu sân si, cũng không hề bỏ Đức Thế Tôn đi luôn hay ngoài đạo, không. Ngài dạy, các ngài vô cùng cảm động, nên Đức Thế Tôn quá thương ta, cho nên dài những lời để cho chúng ta tỉnh thức. Và cái điều kỳ lạ nó xảy ra đó là 3 tháng an cư, các thầy nhiếp tâm trong niệm, trong định, trong tuệ. Thế rồi cuối 3 tháng an cư thì đều chứng quả A-la-hán hết, tức là chứng quả vô sinh hết. Thế rồi giải chế an cư xong rồi các thầy dẫn nhau về thăm Đức Thế Tôn. Lần này về thì không có vỡ chợ nữa. Về cũng vào cái giờ rất là tối. Về tới nơi thì các ông mới chia nhau, mỗi ông ngồi một góc quanh thất Đức Thế Tôn ngồi tọa thiền, chờ đợi Đức Thế Tôn gọi vào để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thưa các vị, lần này về sớm hơn, tức là mặt trời vừa khuất bóng là các ông nó về tới rồi, chứ không phải là buổi tối. Thế rồi thưa với thị giả rằng là chúng con là những tỳ kheo bị Thế Tôn rầy hôm đầu mùa an cư, hôm nay qua 3 tháng tu tập chúng tôi về xin được đảnh lễ vấn an Đức Thế Tôn. Anh đang chạy vô phòng thấy Đức Thế Tôn đang xếp chân tỏ thiền, đâu có dám đánh thức, đành phải đợi Đức Thế Tôn xả thiền. Thế rồi ngày hôm nay cụ Đàm nhà ta cũng muốn trêu chọc chư tăng, cho nên thay vì xả thiền, không xả thiền, không ngồi hoài. Ngồi từ mặt trời mới lặn cho tới khuya. Và A Nan thì thắt thỏm trong bụng, thấy các thầy ngồi ngoài giữa sương gió mà đợi để đảnh lễ Thế Tôn, ngồi hoài. Ông không biết làm sao, chạy vào chạy ra thì cả chục lần mà Thế Tôn vẫn cứ tọa thiền. Và ta hình dung rằng từ đầu hôm, cụ Đàm nhà ta ngồi cho tới 5 giờ sáng. Tới chừng Đức Thế Tôn xả thiền thì A Nan vô cùng mừng, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con rất là bối rối, con đã chạy vào chạy ra không biết bao nhiêu chục lần. Con thỉnh ý Đức Thế Tôn là chư tăng bị Đức Thế Tôn rầy cho một trận, hôm nay họ về họ có được cái quy nghi, có được chánh niệm đàng hoàng trong lúc về đây thăm Đức Thế Tôn, và họ đợi để đảnh lễ Đức Thế Tôn từ đầu hôm cho tới sáng. Xin Thế Tôn từ bi cho họ đi vô đảnh lễ. Đức Phật mỉm cười nói: này A Nan, họ đã tiếp xúc với ta rồi, ông không biết đó thôi. A Nan nói: và bạch Thế Tôn, ngài vẫn trong định, chư tỳ kheo vẫn tọa thiền mà tiếp xúc bao giờ? Thế Tôn nói: chính cái lúc thiền tọa tâm thức yên bình tĩnh lặng là họ đã tiếp xúc với ta rồi, mắc gì mà ông phải lăng xăng, phải lo lắng vậy? Đây là cái nét đẹp vô cùng là sáng ở trong kinh văn, thưa các vị. Từ đây chúng ta có một bài học, thưa các vị. Kỳ thực là có khi đời sống của chúng ta không có học được những bài học nó vô cùng là thực tiễn từ kinh văn của Phật dạy. Chúng ta mang một cái bệnh rất ư là tự nhiên, đó là rất là sao động. Cái bệnh tự nhiên thứ hai đó là mình làm như là mình phải kề cận bên Thầy, gần gũi bên Thầy, có câu nói tiếng cười, hoặc là khi Thầy bệnh, khi Thầy có bất cứ điều gì xảy ra thì mình phải gần gũi, mới gọi là những người có hiếu, mới gọi là những người tiếp xúc với các vị Thầy hay tiếp xúc với Đức Thế Tôn. Thực ra thì thưa các vị, chỉ cần tâm các vị được tu tập, có sự yên lắng nhất định, nâng cái đời sống tâm thức lên đến một cái chiều kích nào đó, thì các vị tự nhiên tiếp xúc được với các bậc hiền thánh, tiếp xúc được với Đức Thế Tôn. Và thông thường ta không làm điều này. Ta muốn đời sống tu của chúng ta nó lăng xăng ở mức độ cạn, đó là cảm tính mà thôi, cảm tình mà thôi, ve vuốt bản ngã mà thôi. Ta quên rằng đời sống tâm linh rất khác. Nó không phải là một đời sống của cảm xúc tính tràn ngập như quá khứ ta đã từng có. Mà đời sống người tu cái yêu cầu đó là tiếp xúc với năng lượng lành của tâm linh tu tập. Và điều này đầy dẫy trong kinh văn, thưa các vị. Tóm lại câu chuyện này cho chúng ta một bài học rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, hoàn cảnh đó là an nhàn tĩnh lặng, nếu ta thực sự tu, tâm thức ta được nâng đến một cái chiều cao của chánh niệm, thế thì các vị nghiễm nhiên là đứng được trong cái vùng đất tâm Phật bất động. Các vị nghiễm nhiên là người, dù cách xa với các vị Thầy nửa vòng trái đất, cách xa 26 thế kỷ qua, các vị vẫn là người đang tiếp xúc thực sự với Phật, với Pháp, với Tăng, với các bậc đạo sư lớn trong cuộc đời này. Đó là bài học thứ nhất chúng ta học từ kinh văn. Bài học thứ hai, thưa các vị, là chúng ta hỏi với nhau rằng là người xưa họ tu 3 tháng thôi, và cái sự thành đạt nhất định đó là từ một người rất ư là ồn ào, phố chợ, tâm thức nó vô cùng sao động. Thế là chỉ cần 3 tháng thôi, họ chứng được quả vô sinh một cách nhẹ nhàng. Họ tu cái pháp chi hay vậy? Còn chúng ta, tính ra thì ta tu cũng nhiều năm rồi, chạy vi tróc vẫy mà chẳng có chứng được cái quả gì cả, chỉ chứng được cái quả ồn ào. Thế thì nó rất là kỳ cục. Thưa các vị, kỳ thực là pháp hành của Đức Thế Tôn dạy nó không có đến nỗi phức tạp, mà cũng chẳng phải là nhiêu khê chi, cũng chẳng yêu cầu các vị phải lên non xuống biển, hay là chặt tay cúng dường, hay là bán hết tài sản để cúng dường chi cả. Nó vô cùng đơn giản là các vị chỉ cần quay lại ngay nơi chính tự thân của các vị, làm cho cái năng lực chánh niệm nó sáng bừng, thế thì các vị có thể thăm dò vào những quả vị của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy cho các thầy tỳ kheo. Mình đừng nghĩ rằng là những lời trong kinh văn là một loại triết lý để chúng ta học thuộc rồi đem ra đấu khẩu với nhau, tức là đem ra lý luận với nhau. Thưa không, pháp Thế Tôn dạy chưa hề là lý luận, đơn giản chỉ là sự thực tập thôi, thưa các vị. Và nếu chúng ta đem những lời dạy này ứng dụng vào tự thân ta, làm cho từng tế bào của ta thấm nhuần lời dạy của Phật, chỉ một pháp hành trì rất là gần gũi, đó là ngay niệm thân hành thôi thì các vị có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền. Và có điều dường như mình không chịu làm điều này. Thậm chí có làm thì mình cũng làm phất phơ cho vui thôi, chứ còn mình chưa thực sự rằng là quyết lòng làm ăn, quyết lòng ăn thua đủ với cái chuyện hành trì. Dường như là cái chuyện ăn thua đủ với chuyện kiếm tiền thì nó dễ. Thả trôi đời mình trong tử sinh, thả trôi đời mình trong buồn giận ghét thương thì dễ. Nhưng mà an trú ngay nơi pháp hành để thực tập, dường như là chuyện này mình chưa thấy cần thiết. Thế cho nên mình không nếm được hương vị của chánh pháp. Thế thôi. Rồi cái điều cụ thể trở lại nơi đây, thưa các vị. Có một bài kinh được gọi là bài kinh Sư Tử Hống, từ trong Trung A Hàm cũng như kinh Trung Bộ. Rất là hay. Mình kể một vài đoạn rất ngắn thôi, cống hiến cho các vị. Là một hôm người ta Vu Khống, Ngài Xá Lợi Phất, cũng sau mùa ăn cư, Ngài quẩy túi lên đường hành đạo. Và trước khi đi tỉnh lễ Đức Thế Tôn, thưa rằng là con rời tăng đoàn để lang thang đi hành đạo, tức là để xây dựng công trình tu học cho thập phương thí chủ đương thời, những người có duyên với Tam Bảo. Thế Tôn nói, ông là vị thầy lớn, đệ tử lớn của ta, ông biết việc phải làm, chúc ông lên đường có nhiều ăn lạc. Thế rồi về sửa soạn y bát, sửa soạn lên đường thì có một vị tỳ kheo. Ông nói rằng, bạch Thế Tôn, thầy Xá Lợi Phất không có đi hành đạo chi đâu. Ngài Xá Lợi Phất nhục mạ con, chà đạp con, gây tổn thương cho con, rồi bây giờ ông trốn đi đó. Thế Tôn nói, ồ, ta nghĩ rằng là một phía nói thì chưa chắc, cho nên xin mời thầy ngày mai có mặt để chúng ta có một cái cuộc họp hội đồng tỳ kheo để phân giải coi ai đúng ai sai, ai thị phi ai không thị phi. Và sai A Nan rằng là ông hãy thông báo cho chư tăng biết sáng hôm mai có buổi họp hội đồng tỳ kheo để phân giải về vấn đề này. Thế rồi thầy A Nan, thầy rung chuông báo cho chư tăng hay rằng là hôm sau có một buổi họp tỳ kheo để giải quyết về vấn đề thầy Xá Lợi Phất bị người ta Vu Khống. Rồi các thầy sẽ có cơ hội nghe tiếng rống của một loài sư tử, tức là nghe cái lời phân giải của Ngài Xá Lợi Phất. Và lời ấy được gọi là tiếng gầm của loài sư tử. Và hôm sau thì Thế Tôn hỏi trên này Xá Lợi Phất, đây là vị tỳ kheo hôm qua đã thưa kiện ông. Ông đã quỷ nhục người ta, chà đạp người ta, khinh thường người ta, xúc phạm người ta. Và ông trốn ra đi có phải vậy không? Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đảnh lễ Thế Tôn, Ngài nói, bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con xuất gia và học pháp với Đức Thế Tôn, con dùng một pháp niệm thân hành, tâm con khiêm tốn, chất trực, hòa ái như đất. Người ta đổ vào đất bao thứ ô uế, đất đều gánh chịu. Người ta đổ vào đất bao thứ thơm tho, đất đều gánh chịu. Người ta chà đạp trên đất, đất đều mỉm cười đón nhận. Người ta ném tử thi vào đất, đất đều hóa giải. Ném bao nhiêu độc tố vào đất, đất đều chuyển hóa được. Tâm con từ lúc niệm thân hành, tu theo giáo pháp Đức Thế Tôn dạy, lòng con chưa hề khởi một niệm tham lam, sân hận, ganh tị, và con cũng chưa hề nói một lời xúc não các vị tỳ kheo. Rồi Ngài dùng ví dụ thứ hai, từ ngày con niệm thân hành, tu theo pháp hành Đức Thế Tôn dạy, con như con trâu bị cưa sừng. Khi cái vũ khí để tự vệ nó không còn, thế thì nó đi vào thôn xóm. Bất cứ một con bò, một con dê, con ngựa, con trâu nào trêu chọc nó, thì nó đều cúp đầu xuống, nó lặng lẽ, vô cùng khiêm tốn ra đi, chưa hề dám trêu chọc ai. Thế cho nên, bạch Đức Thế Tôn, nếu con chưa từng tu niệm thân hành, thì con còn khởi phiền não, con còn xúc não bản đồng tu. Thế nhưng mà, từ ngày biết pháp hành trì cho tới nay thì tâm con bình lặng như đất, bình lặng như nước, bình lặng như con trâu bị cưa sừng, và vô cùng là khiêm tốn, vô cùng kính trọng đối với chư vị tỳ kheo, dù rằng lớn tuổi hạ hơn con, bằng con hay nhỏ tuổi hạ hơn con đều khởi tâm cung kính, khiêm tốn, kính trọng. Thế thì một pháp hành trì này, điều thứ nhất, cạn nhất là thưa các vị, cho trái tim của chúng ta một cái nét nhân hậu vô cùng đẹp đẽ. Và kỳ thực là mọi thứ phiền não phát sinh, nó đều đặt trên cái nền tảng của tâm thức tràn đầy bản ngã, tràn đầy tự hào. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi thứ ưu tư, phiền muộn, giận dữ, bất an phát sinh, nó cũng đều đặt trên cái tâm thức tràn đầy bản ngã. Và một pháp hành niệm thân hành thôi, thì cái công năng của nó rất là kỳ lạ, là nó chữa trị tất cả loại bệnh mà ta có thể bắt gặp được giữa cuộc đời này. Vì sao mà một pháp niệm thân hành thôi cho ta được cái niềm an lạc vô cùng lớn giữa nhân gian? Các vị thử hình dung rằng là khi các vị dùng cái năng lượng tâm thức nhận biết để nhận biết từng cái cử động của thân các vị, từng cái lai động, khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi co tai, khi duỗi tai, khi nghiêng đầu, khi nheo mắt, khi nhướng mày. Khi các vị làm được điều này thì cái mức độ cạn nhất là thân với tâm các vị nó hợp nhất là một. Khi thân với tâm ta nó hợp nhất là một thì thân ta tự nhiên nó vô cùng sống động. Ta uống một miếng nước, ta ăn một miếng ăn, ta ngắm nhìn một bông hoa, thưa các vị, cái năng lực thưởng lãm của ta, năng lực cảm nghiệm của ta đối với cái đẹp của đất trời tự nhiên nó mở ra. Và cái điều này nó đã tặng cho các vị cái đời sống giữa nhân gian này gấp 2, gấp 3 lần hạnh phúc. Tại sao? Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó có một cái chiều hướng rất là kỳ lạ, là nó luôn rời thân các vị nó ra đi. Đang ăn mà các vị nghĩ tới cái chuyện năm tới, đang ngồi đây mà các vị không hề hưởng được cái năng lượng lành hoặc là hạnh phúc của đời sống gia đình tặng cho các vị. Các vị để tâm các vị chìm ngập trong những lo âu, phiền muộn hoặc là những việc của sở làm. Thế thì dù cho không gian đời sống gia đình các vị nó có hạnh phúc mấy, các vị không thường làm được. Cạn nhất là ăn một cây cà rem thôi. Thế nhưng mà tâm thức ta nó bận biểu ngàn vạn việc. Thế thì ta ăn cây cà rem, ta không thấy hương vị gì của cây cà rem cả. Uống một cốc trà, một cốc cà phê, vân vân. Tức là ngay đời sống bình thường này, thân tâm các vị nó tách riêng ra. Thân thì ngồi đây mà tâm đi một nẻo, thì điều đầu tiên là các vị không thể hưởng được hạnh phúc giữa cuộc đời này tặng cho các vị. Màu sắc lung linh cũng bằng thừa. Âm thanh của những tiếng nhạc dù có hay mấy ta mở ra nhưng mà nó cũng bằng thừa. Rồi sâu hơn một tầng, hạnh phúc đời sống gia đình của các vị, người thương của các vị có mặt trước ta, thế nhưng mà tâm ta nó luôn đi chơi rất xa, cho nên chúng ta cũng không có cảm nhận được hạnh phúc đang có quanh trong đời sống của chúng ta. Thế thì mức độ cạn nhất niệm thân hành có nghĩa là đem cái tâm lang thang ngược xuôi của chúng ta về có mặt ngay bây giờ, ngay nơi thân ta, thì ta thưởng lãm được âm thanh, sắc màu kỳ vĩ tuyệt vời của đất trời, thưởng lãm được hạnh phúc chung quanh ta. Và cái thưởng lãm thứ hai nó cũng xảy ra trong một cái mức độ rất cạn, đó là khi thân và tâm nó cùng có mặt lại với nhau, nó hợp nhất lại với nhau, thì các vị cũng thưởng lãm được đời sống ngay nơi tự thân các vị. Hình hài của ta, bước chân của ta, đôi mắt của ta, khả năng vận hành của thân các vị nó còn khỏe mạnh, còn đẹp đẽ thế này, các vị thưởng lãm được đời sống của các vị. Tức là từng khoảnh khắc của sự sống đang có mặt nơi hình hài đang cuồn cuộn sống đây. Mình sẽ không hối hận cái lúc mình già, lúc mình bệnh, lúc mình đưa tay lên không được, lúc mình ngồi rất khó khăn. Và thưa các vị, thông thường đời sống chúng ta đợi cho cái gì qua mất rồi mình mới thấy vô cùng tiếc nuối. Đợi sức khỏe ra đi rồi mình mới vô cùng tiếc nuối. Đợi tay mình không cử động được, mình mới thấy rằng là mình đã có những ngày tháng tay chân mình rất là linh hoạt. Mình vô cùng hối hận thì chuyện nó rất là muộn. Nên mình hối hận rằng là lúc còn khỏe mạnh, mình không sử dụng hình hài mình một cách xứng đáng. Thế thì lúc bây giờ chìm vô sự khó khăn. Do vậy, Thưa các vị, cái điều rất là cạn của pháp môn Phật dạy là ngay hiện tiền. Các vị chỉ cần áp dụng một phương pháp vô cùng đơn giản là niệm thân hành thôi. Tức là nhận biết thân của các vị từng phút từng giây, làm cho cái năng lực nhận biết nó như ánh sáng mặt trời rải xuống thân các vị, làm cho cái năng lực nhận biết nó như mưa rào đang mưa trên tự thân của các vị, thì các vị có được một đời sống vô cùng sống động, thưởng lãm được thân ta, thưởng lãm được hoàn cảnh tặng cho ta, hạnh phúc đang có nơi ta. Đây là cái bước vô cùng là đơn giản mà ai có một chút công phu thực tập thì đều nếm được hương vị này. Điều thứ hai, cái pháp hành trì này nó có dễ hay là nó khó đối với chúng ta vậy? Thưa, nó vô cùng là dễ và vô cùng đơn giản. Tại vì thân là cái đang có nơi các vị. Các vị không thể đi bất cứ nơi đâu mà bỏ quên thân ở nhà rồi đi một mình được cả. Thân ta đi đâu thì tâm thức ta liền có mặt nơi đó. Thế thì cái phương tiện tu nó đã có sẵn. Điều thứ hai, nếu mình còn chưa quen với cái pháp niệm hơi thở, thưa các vị, nhận biết thở vào hay thở ra là một trong bốn chi phần của niệm thân hành. Có khi mình chưa quen với cái cách hành trì niệm hơi thở, các vị an trú tâm để nhận biết hơi thở vào hay thở ra, đôi khi nó có những cái phản ứng ngược, đó là nó làm cho chúng ta sẽ cảm thấy là hơi thở mình nó hơi ngột ngạt, nó mất tự nhiên. Thế nhưng mà niệm thân hành thì nó không tạo ra một cái phản ứng phụ chi cả. Nó đơn giản chỉ là nhận biết toàn thân ta thôi. Thưa các vị, khi các vị hành trì được cách niệm thân hành như lời kinh Đức Phật dạy, thì nó tặng cho các vị điều thứ nhất là tự thân các vị đối với người xuất gia thì quy nghi các vị tự nhiên được thiết lập. Mình đứng, mình đi, mình co tay, mình duỗi tay, mình nghiêng đầu, mình nheo mắt, mình tụng kinh, mình lại Phật, vân vân, thưa các vị. Nó đều có một cái năng lượng định đi vào, cho nên mọi việc làm của các vị đều hùng tráng, đều đẹp, đều duyên dáng cả. Cái điều này nó phải xảy ra một cách tự nhiên thôi. Ngay nơi thân hành của ta, mà ta nhận biết sáng bừng, thưa các vị, cái năng lượng của quy nghi do các vị thực tập tự nhiên nó tỏa sáng. Điều thứ hai, thưa các vị, cái bước đầu của con đường thiền tập, nếu ta không đi vô bằng cái con đường đi tự thân đi vô, thì không có cách chi chúng ta có thể làm được việc là nhận diện hoặc ôm ấp hoặc là có thể đối trị được phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn. Tại vì những phần này, thưa các vị, nó thuộc về phần tinh mịn nơi tâm thức của các vị. Thân chúng ta đi, đứng, ngồi, nằm, co tay, duỗi tay, nghiêng đầu, chúng ta còn không dùng năng lượng chánh niệm để nhận biết được nó. Thế thì những cái phần tinh mịn như là buồn, vui, giận, ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó rất là vô hình, các vị không thể nắm được. Các vị càng không có khả năng nhận diện được sự đến đi sinh diệt của nó. Do vậy, ý thứ nhất, thưa các vị, nếu ta thực tập rất là nghiêm túc ở mức độ nhận biết thân hành và có được chánh niệm trong từng sát na đối với thân hành của ta, thì cái việc thứ hai xảy ra đó là từng cái lai động của cảm thọ buồn phiền giận dữ bất an trong các vị liền nhận diện được nó. Và khi mình nhận diện được từng cái buồn giận đến đi, từng cái lo âu sầu muộn đang sinh đang diệt, thì cái chuyện tất nhiên nó phải xảy ra đó là khi các vị thấy nó, thì thưa các vị, ta là người đang quan sát nó, nó là cái đang bị ta quan sát, nó trở thành cái bên ngoài, không phải là tự thân các vị. Thì không cần dụng công sức chi cả, không cần phải dùng một cách hành trì gì khác cả, mà tự nhiên là tất cả những thứ phiền muộn ưu tư trong tâm thức các vị nó liền bốc hơi bay đi mất. Và nó phải xảy ra như vậy. Mình lặp lại, thưa các vị, giáo lý đạo Phật chưa hề là một loại triết lý. chưa hề là lý luận diễn dông, nó là một pháp thực tập. Nếu mình có được một bước thực tập vô cùng vững chắc từ niệm thân hành đi vô, thì các vị sẽ làm được cái điều vô cùng đơn giản là các vị sẽ nhận diện được từng cái buồn giận đến đi đang sinh đang diệt trong các vị. Các vị nghiễm nhiên trở thành người đang quan sát buồn giận ghét thương, mà các vị không hề đồng nhất mình với nỗi buồn, cơn giận, sự bất an hoặc nỗi thất vọng. Nó có đến với ta thì ta cũng chỉ đơn thuần là người đang quan sát nỗi thất vọng sinh ra trong ta. Thế thì sẽ không có cái nỗi buồn nào nhận chìm ta được. Không có nỗi bất an nào lôi kéo ta đi đâu được cả. Ta sừng sững hiên ngang là người đang quan sát, đang nhận diện đó. Và cái con người đang quan sát, đang nhận diện thì không hề là cái con người đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Đơn giản chỉ là cái năng lực tuệ tri đang nhìn đó mà thôi. Thế thì ngang đây chúng ta có thể tuyên bố rằng là mọi bất trắc của đời sống nó đến nó đi, nó không hề dính chi ta cả. Và đây là cái bước, nếu các vị thực tập nghiêm túc thì đi vào quả thánh không phải là chuyện khó. Và cái con đường thực tập này nó không phải là con đường chỉ mở ra với một số người xuất gia, cũng không phải dành cho đệ tử Đức Thế Tôn 26 thế kỷ trước, mà nó dành cho mọi người, không hề dành cho người chỉ quy y với Phật mới hành trì được điều này. Ai có khả năng hiểu được điều này, khởi niềm tin với điều này, trải nghiệm ít nhiều về điều này và có thực tập điều này thì chứng nghiệm được. Chỉ trừ chúng ta cảm thấy là dường như mình không có đam mê lắm với cái con đường đem an lạc hạnh phúc đến cho mình. Chỉ trừ trường hợp là ta thấy cuộc đời này cần phải có buồn, có vui, nhận chìm đời mình trong khổ não mới có một chút hương vị, thì tha hồ nhận chìm đời mình. Bằng không thì thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị có thể an trú ngay nơi niệm thân hành để các vị bắt đầu đi vào con đường của thánh vị, không phải là chuyện khó. Mình lặp lại, thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất là ngay hình thể vật lý của các vị mà ta còn chưa có khả năng nhận biết được nó. Nó đi, nó đứng, chưa có khả năng nhận biết được khi nào co, khi nào duỗi. Các vị chưa có khả năng phủ trùm năng lượng nhận biết như mặt trời chiếu sáng tự thân các vị, như mưa rào trên tự thân các vị thấm đẫm từ bên ngoài cho tới bên trong từng tế bào, thì chúng ta sẽ không có cơ hội làm được một điều đó là nhận biết được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương đang trôi bồng bềnh trong tâm thức ta. Và nếu con đường thực tập được thiết lập từ những bước căn bản của thiền tập như thế này, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là cái chuyện bất an của đời người không xâm phạm các vị được, chuyện bất trắc của đời sống này không đụng đến các vị được. Và thưa đại chúng, bất trắc là cái điều gì? Nó rất là tự nhiên đến với mọi con người, không từ nay một ai cả. Những bất an lo âu là những điều nó cố hữu trong tự thân ta, trong đời sống quanh ta. Ví dụ, các vị có thể che chắn cuộc đời các vị bằng muôn thứ bảo vệ, các vị có thể mua bảo hiểm rất là tốt. Thế nhưng mà các vị không có thể mua bảo hiểm được trước cái chết, trước cái bệnh nó đang gặm nhắm dần mòn hình hài tứ đại của các vị. Các vị đi ra đường, các vị có thể rất là cẩn trọng khi lái xe. Thế nhưng mà các vị không ngăn được cái tên khùng điên nào nó đụng vào các vị, nó gây tổn thương, nó gây chết chóc cho các vị. Các vị có thể giữ được cho sinh mạng các vị tốt lành, nhưng mà không giữ được sinh mạng của người thân các vị. Họ phải chết, đó là chuyện tự nhiên. Bố ta, mẹ ta, có thể anh em ta, có thể thầy ta, mọi bất trắc nó không hề lùi bước trước bất cứ ai. Thế nhưng mà nó sẽ lùi bước trước người có công phu thực tập. Tại sao? Thưa các vị, người có công phu thực tập là người làm cho chân của họ cứng mà đá mềm. Tức là cái nội lực họ rất là hùng tráng, họ đối phó được với bao nhiêu bất bằng, bao nhiêu bất trắc của cuộc đời này đổ vào đời họ. Tại sao vậy? Ví dụ như không có thực tập người thân ta mà lỡ lâm vô cái tình trạng chết đi, thế thì nỗi khổ đau nó đè nặng ta, ta chìm sâu trong cái nỗi khổ đau, không có cách chi vượt thoát cả. Thế nhưng mà với người có công phu thực tập thì cái chuyện nó xảy ra rất khác. Đó là khổ đau vẫn đến với họ, xúc động khi mất người thân vẫn đến với họ rất bình thường. Nhưng họ còn có khả năng là người đang quan sát nỗi khổ đau đang đến với họ, quan sát từng cảm thọ sầu khổ bất an đang tràn ngập tâm thức họ. Và khi họ quan sát được, thưa các vị, họ trở thành cái năng lực đang quan sát mà không phải là những cảm thọ sầu đau đang có nơi họ. Thế thì chỉ có con đường thực tập mới có khả năng chấm dứt được khổ đau, phiền muộn, ưu tư, bất an, sầu khổ, thất vọng hay tuyệt vọng của đời người. Tóm lại, con đường Đức Thế Tôn mở ra rất là mênh mông và một pháp thực tập nào cũng giúp các vị ngay hiện thời đi đến cái sự an lạc và thành tựu được con đường giải thoát, chứng nghiệm được thánh quả. Mình đừng tưởng rằng hay là đừng nghĩ rằng cái chuyện chứng nghiệm quả vô sinh dành cho các bậc A-la-hán trong quá khứ. Thưa, pháp Đức Thế Tôn chưa hề là một pháp gì giấu kín cả. Mọi điều Đức Thế Tôn dạy đều mở bài, đều giúp chúng ta đi vào, giúp chúng ta hành trì để có thể chứng nghiệm được hiện tiền an trú ngay, sự an lạc hiện tiền gọi là lạc pháp hiện trú. Không hề có điều gì Đức Thế Tôn che giấu cả. Có điều niềm tin của chúng ta đối với cách hành trì dường như nó chưa được chắc chắn, chưa gieo được cái niềm tin sâu sắc từ những lời dạy vô cùng là trí tuệ của Đức Thế Tôn. Dường như chúng ta chỉ thích hướng đời sống mình vào những cảnh giới xa xôi, gửi gắm đời sống mình trong vị thần linh, mà chúng ta quên rằng thần linh không có bên ngoài. Thần linh là ngay nơi tâm thức các vị, ngay nơi đời sống tự thân các vị khéo khơi lên thì cái phẩm chất Phật nó liền có mặt, cái năng lực vô sinh bất diệt nó liền có mặt. Càng nhất là khi chúng ta có được những bước thực tập từ mức độ rất cạn, đó là niệm thân hành, an trú ngay nơi pháp hành trì, nhận diện về thân mình, thì chúng ta đã tạo cho đời sống mình nó phủ đầy một cái loại năng lượng lành, năng lượng an lạc bao trùm đời sống chúng ta. Và thưa các vị, mọi thứ bất trắc của cuộc đời nó có thể xảy ra từ bên trong và từ bên ngoài các vị. Thế nhưng mà khi các vị dùng cái năng lực tâm thức tràn đầy nhận biết phủ sóng toàn thân các vị, thì thân tâm các vị tự nhiên có một cái vùng năng lượng bao bọc để che chở các vị. Và điều này nó là cái điều rất là thực sẽ xảy ra đối với người có công phu hành trì. Và cái câu mình xin thưa với đại chúng rằng dường như là chúng ta nghe giáo lý cho vui tai mà chúng ta chưa thực sự ứng dụng cái điều Đức Phật dạy vào cái sinh hoạt tu tập chúng ta. Cho nên đời sống mình dường như nếm được hương vị an lạc của chánh pháp là chuyện vô cùng khó kiếm. Trong khi, thưa các vị, vô cùng đơn giản. Các vị bắt đầu hành trì một pháp hành, đó là niệm thân hành. Dùng năng lực tâm chói sáng của ta, đầy nhận biết của ta, nhận biết từng cái lai động của thân, thì các vị nếm được an lạc của chánh pháp ngay hiện tiền.